Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 29 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị cuộc gặp gỡ và thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành cho các bậc cao niên sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Franco Pisorno, phối hợp viên Ủy ban chuẩn bị Tổng đại hội của phong trào tổ ấm Focolarini. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ hoán cải của một phụ nữ người Ý, bà Francesca Minutolo. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chủ nhật hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 40.000 người cao niên đến từ 20 quốc gia, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trước khi cử hành thánh lễ với họ từ lúc sau 10 giờ rưỡi. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ này đặc biệt có Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, năm nay đã 87 tuổi. Ngài nhận lời mời của Đức Thánh Cha và tham dự phần gặp gỡ. Đây là lần thứ ba Ngài xuất hiện trước công chúng kể từ khi từ nhiệm. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức với chủ đề Phúc lành sống lâu. Từ 8 giờ rưỡi đã có hàng chục ngàn người cao niên tụ tập tại quảng trường dưới bầu trời nắng ấm và bắt đầu buổi sinh hoạt với những bài đọc kinh thánh. Trong đó có bài đọc về bà Sarah, người vợ son sẻ của tổ phụ Abraham, chuyện bà Ruth được con dâu Noemi săn sóc và tháp tùng, bà Elizabeth, bà chồng là Zakaria, rồi chứng từ suy tư chuyện kể xen lẫn những bản nhạc.
Dai, mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età.
Lúc 9 giờ 22 phút, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tiến vào quảng trường trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến và được một số ông bà với các cháu đón tiếp. Ngài ngồi trước bàn thờ cạnh Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Trong lời chào mừng, Đức Tổng Giám mục gọi Đức Biển Đức 16 là ông nội đầu tiên trong số các ông bà nội ngoại hiện diện tại quảng trường, và nhắc đến tuổi già thường bị sống như một cuộc đắm tàu và mong manh, như một án phạt. Nhưng Đức Tổng Giám mục cũng gợi lại lời bà Anna Magnani hãnh diện vì những vết nhăn trên mặt bà đạt được từng nét một. Chứng từ đầu tiên được trình bày trước Đức Thánh Cha và mọi người sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Paglia là ông bà Mubarak, 74 tuổi, và Anessa Hano, người Iraq, thành hôn từ 51 năm nay và có 10 người con, 12 người cháu. Họ đến từ thành phố Caracos, gần Mosul ở miền Bắc Iraq. Họ đại diện cho rất nhiều gia đình Kitô bị trục xuất và tị nạn trước sự tấn công của lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Đức Tổng Giám mục Paglia nói thêm rằng, chứng từ của đôi vợ chồng già người Iraq này nhắc nhớ cho tất cả mọi người rằng chiến tranh thực là điều điên rồ. Chúng tôi hy vọng thế giới học bài học này như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở. Một chứng từ khác là của cha Sebastiano dòng Cappuccino, cha gọi mình là một ông nội tinh thần của những người già, 120 người ở trong trung tâm tiếp đón Francisco và Clara, cạnh đó có một hang đá lộ đức ở trong vườn. Trong số những người già ở trung tâm có những người bị bệnh suy thoái não bộ. Sau phần chứng từ, Đức Giáo hoàng Francisco đã ngỏ lời với mọi người, ngài đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 và nhắc lại là ngài rất hài lòng vì sự hiện diện của người ở Vatican như một ông nội khôn ngoan. Đức Thánh Cha cảm ơn ông bà Mubarak từ Caracos đã đến đây với các con cháu đại diện cho bao nhiêu tín hữu Kitô tị nạn tại Iraq. Ngài nói, bạo hành đối với người già là điều vô nhân đạo, cũng như bạo hành đối với trẻ em. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi anh chị em, Ngài ở với anh chị em. Các anh chị em này chứng tỏ cho chúng ta thấy trong những thử thách khó khăn nhất, những người già có đức tin như những cây tiếp tục mang lại hoa trái, và điều này cũng giá trị đối với những tình trạng bình thường hơn. Nhưng trong đó có thể có những cám dỗ khác và những hình thức kỳ thị như chúng ta đã nghe trong một số chứng từ. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định tuổi già là một thời kỳ hồng ân, trong đó Chúa lặp lại lời kêu gọi hãy bảo tồn và thông truyền đức tin. Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện và nhất là chuyển cầu cho người khác. Chúa mời gọi chúng ta hãy gần gũi những người đang cần, những người già, những ông bà nội ngoại có khả năng hiểu những hoàn cảnh khó khăn và lời cầu nguyện của họ thật mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng những nước bị bách hại tôn giáo như ở Albany, chính các ông bà đã giúp rửa tội bí mật cho các cháu, mang lại đức tin cho các cháu. Họ can đảm trong cơn bách hại và đã cứu vãn đức tin tại các nước ấy. Ngài tái lên án nạn gạt bỏ người già, bỏ rơi họ. Đó là hậu quả của nền văn hóa gạt bỏ, gây hại lớn cho thế giới chúng ta. Trẻ em bị gạt bỏ, người trẻ cũng vậy. Họ không có công ăn việc làm, người già cũng bị gạt bỏ viện cớ là để duy trì một hệ thống kinh tế quân bình, nơi trung tâm của nền kinh tế ấy không có con người, nhưng chỉ có tiền bạc. Tất cả chúng ta được mời gọi chống lại thứ văn hóa gạt bỏ bị nhiễm độc như thế. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 10 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha tiến đến chào thăm và cảm ơn vị tiền nhiệm của Ngài, rồi chào thăm một số nhân vật khác trước khi chuẩn bị bắt đầu thánh lễ tại quảng trường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có một số giám mục và 100 linh mục cao niên. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của Tà Thánh còn có ca đoàn Mẹ Giáo hội gồm 80 ca viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà chị họ Elizabeth và rút ra những bài học cho tương quan giữa các thế hệ già trẻ. Ngài nói,
Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi lo accogliamo come Vangelo dell'incontro tra i giovani e gli anziani. Un incontro pieno di gioia, pieno di fede e pieno di speranza.
Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay chúng ta đón nhận như tin mừng cuộc gặp gỡ giữa người trẻ và người già, một cuộc gặp gỡ đầy vui mừng, đầy đức tin và hy vọng. Maria là một người trẻ, Elizabeth là một người già, nhưng nơi bà có biểu lộ lòng từ bi của Thiên Chúa, và từ 6 tháng nay, cùng với chồng là ông Zacharia, bà đang chờ đợi một người con. Maria trong hoàn cảnh ấy tỏ cho chúng ta sự sống, đi gặp một người họ hàng già ở với bà và chắc chắn là để giúp đỡ bà, nhưng nhất là cũng để học hỏi nơi bà là người già một sự khôn ngoan trong cuộc sống. Bài đọc thứ nhất với những kiểu diễn tả khác nhau vang vọng giới răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ để ngươi được sống lâu tại đất nước mà Chúa là Thiên Chúa ban cho ngươi. Không có tương lai đối với dân tộc nào không có cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ. Không có những người con với lòng biết ơn đón nhận chứng nhân của cuộc sống từ tay cha mẹ. Và trong sự biết ơn đối với người đã thông truyền cho bạn sự sống, cũng có lòng biết ơn đối với Chúa Cha trên trời. Đôi khi có những thế hệ người trẻ vì những lý do phức tạp về lịch sử và văn hóa sống và cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ tự lập với cha mẹ, hầu như thể giải thoát mình khỏi tàn tích của thế hệ trước đó. Thấy đỏ đó như thể là thời kỳ niên thiếu nổi loạn, nhưng nếu sau đó không phục hồi cuộc gặp gỡ, nếu không tìm lại một sự quân bình mới mẻ, phong phú giữa các thế hệ, thì hậu quả là một sự nghèo nàn đối với dân tộc, và tự do thống trị trong xã hội là một thứ tự do giả tạo, hầu như luôn biến thành một chế độ độc đoán. Cùng sứ điệp ấy cũng được Thánh Phaolô gửi đến Timôthê và qua Thánh Nhân gửi đến Cộng đoàn Kitô. Chúa Giêsu không bãi bỏ luật gia đình và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, nhưng đã kiện toàn luật ấy. Chúa đã hình thành một gia đình mới, trong đó liên hệ với Chúa và việc thi hành thánh ý Chúa Cha trội vượt hơn các mối liên hệ máu mủ. Nhưng tình yêu đối với Chúa Giêsu và Chúa Cha đưa tới mức độ viên mãn tình yêu đối với cha mẹ, anh chị em, đối với các ông bà nội ngoại, đổi mới các quan hệ gia đình nhờ nhựa sống của tin mừng và Thánh Linh. Và như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ Timôthê là một chủ chăn và vì thế cũng là cha của cộng đoàn, hãy có lòng kính trọng đối với những người già và các thân nhân, và Ngài khuyên ông thi hành điều đó với thái độ con thảo. Các ông cụ già như cha của mình, các bà cụ già như mẹ của mình. Thủ lãnh cộng đoàn không được chuẩn trước khỏi thánh ý Chúa. Trái lại, tình yêu trước Kitô thúc đẩy thủ lãnh thi hành điều ấy với một tình yêu lớn lao hơn nữa. Như Đức Trinh Nữ Maria, tuy là mẹ Đấng Messia, nhưng cảm thấy được tình yêu Chúa thúc đẩy, Đấng đang nhập thể trong lòng mẹ, và mẹ đã chạy đến bà chị họ già. Và chúng ta hãy trở lại hình ảnh đầy vui mừng và hy vọng, đầy đức tin và đức ái. Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Trinh Nữ Maria ở nhà bà Elizabeth, cũng như bà và Zacharia chồng bà, cầu nguyện với những lời của Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay. Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của con, là niềm tín thác của con ngay từ thời trẻ trung. Xin đừng để con lâm vào tuổi già, đừng bỏ rơi con khi sức lực con tàn tạ. Khi tuổi già đến và tóc bạc, lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con, cho đến khi con loan báo quyền năng Chúa, những công trình của Chúa cho mọi thế hệ. Mẹ Maria trẻ trung lắng nghe và cẩn giữ mọi sự trong lòng. Sự khôn ngoan của bà Elizabeth và Zacharia đã làm cho tâm hồn trẻ được phong phú. Họ không phải là chuyên gia về việc làm cha làm mẹ, vì đối với họ đó cũng là lần mang thai đầu tiên, nhưng là chuyên gia về đức tin, niềm tin nơi Thiên Chúa, về niềm hy vọng đến từ Chúa. Đó là điều mà thế giới đang cần trong mọi thời đại. Mẹ Maria đã biết lắng nghe các cha mẹ già và đầy kinh ngạc, đã cẩn giữ như kho tàng sự khôn ngoan của họ, và đó là điều quý giá đối với mẹ trong hành trình như một phụ nữ, một người vợ, một người mẹ. Như thế, mẹ Maria chỉ cho chúng ta con đường gặp gỡ giữa những người trẻ và người già. Tương lai của một dân tộc nhất thiết đòi phải có cuộc gặp gỡ ấy. Những người trẻ mang lại sức mạnh để dân tiến bước, và người già củng cố sức mạnh ấy với ký ức và sự khôn ngoan bình dân. Trong phần lời nguyện phổ quát bằng các ngôn ngữ Anh, Hoa, Đức, Ba Lan và Pháp, cộng đoàn đã cầu nguyện cho xã hội, cho những người bị bách hại vì đức tin, xin Chúa ban cho họ sức mạnh trong cơn thử thách và bách hại, trong những tủi nhục và ngỡ ngàng. Cầu cho những người già đơn độc và bệnh tật, xin Chúa an ủi tâm hồn họ trong đau khổ và bỏ rơi, trong thử thách và sầu muộn. Cầu cho các ông bà nội ngoại, xin Chúa tháp tùng công việc của họ trong quảng đại và khôn ngoan, trong sự mong manh và âm thầm. Và cuối thánh lễ, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, và Ngài cũng trao cho một số người cao niên đại diện tất cả mọi người già khác sách phúc âm theo Thánh Marco, ấn bản chữ to.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Franco Pizzorno, phối hợp viên Ủy ban chuẩn bị Tổng đại hội của phong trào tổ ấm Focolarini.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, 500 đại biểu của phong trào tổ ấm Focolarini từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về trung tâm Mariapoli tại Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số để tham dự tổng đại hội. Cùng tham dự cũng có 49 khách mời, trong đó có 15 vị thuộc các giáo hội Kitô khác. Trong tổng đại hội, các tham dự viên bầu vị tân chủ tịch, vị đồng chủ tịch và các vị lãnh đạo khác của phong trào, cũng như đề ra các đường hướng hoạt động cho 6 năm tới. Vào cuối đại hội, có buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tham dự viên tại Vatican. Ngỏ lời với các tham dự viên đại hội kéo dài cho tới ngày 28 tháng 9, chị Maria Voce, chủ tịch mãn nhiệm của phong trào tổ ấm, đã lấy lại tư tưởng của tháng, trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, chương 15 câu 7. Anh em hãy đón nhận nhau như Chúa Kitô đã đón nhận anh em để sáng danh Thiên Chúa. Chị mời gọi mọi người hãy có thái độ đó. Đây không phải là điều đương nhiên vì các đại biểu đến từ mọi góc của trái đất và đem theo mình các thảm cảnh của các dân tộc đang phải sống cảnh chiến tranh gây chết chóc tàn phá tang thương hay bị thiên tai hoặc bị thử thách bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế. Tiếp đến, chị Maria Voce đã đọc vài điện thư bày tỏ tình hiệp thông với các đại biểu phong trào. Anh Gerhard Prost, Tin Lành, thuộc tổ chức IMCA, tỉnh Esslingen, bên Đức viết, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới các tham dự viên tổng đại hội. Tôi rất ý thức được tầm quan trọng của các ngày này đối với anh chị em, đối với từng người cũng như với tất cả phong trào tổ ấm. Tôi ước mong đồng hành với các anh chị em trong những ngày này với một lời cầu nguyện đặc biệt. Xin Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn anh chị em.
Nhóm thân hữu Phôn, tỉnh Phôn Jumato, bên Cameroon, thì cầu chúc cuộc họp tinh thần quan trọng này nhằm tiếp nối gia tài tình yêu thương hướng tới tình huynh đệ đại đồng của chị Chiara Lubick gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Tiến sĩ Walter Bayer, tổng thư ký mạng lưới các nhà trí thức cánh tả Âu Châu, Transform Europe, viết trong điện thư, mục đích một nhân loại công bằng, liên đới và huynh đệ hơn hiệp nhất chúng ta, trong đó sự khác biệt được sống, không phải như chia rẽ, nhưng như sự phong phú. Xin cầu chúc các anh các chị sự khôn ngoan, để các anh các chị có thể diễn đạt sự chuyên biệt của các anh các chị trong cuộc sống ngày nay, và tôi bảo đảm với các anh các chị sự gần gũi của tôi. Tiếp theo đó, mọi người đã xem một video nhắc lại gia tài của chị Chiara Lubick trả lời cho những người hỏi chị về tương lai của phong trào sau khi chị qua đời. Chị Chiara Lubick đã trả lời rằng, chị tin tưởng rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa những người yêu thương nhau nhân danh người sẽ tiếp tục hướng dẫn phong trào tiến bước. Sau đó, các tham dự viên đã bỏ phiếu chấp thuận luật lệ của đại hội. Các ngày từ mùng 2 tới mùng 4 tháng 9 được dành cho việc tĩnh tâm trước khi chính thức bước vào các cuộc thảo luận và sinh hoạt khác của đại hội. Phong trào tổ ấm nảy sinh vào năm 1943 trong thời đệ nhị thế chiến do sáng kiến của chị Chiara Lubick như là một phong trào canh tân tinh thần và xã hội. Chị Chiara Lubick định nghĩa phong trào là một dân tộc nảy sinh từ tin mừng, được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ, để tất cả chỉ là một, phong trào nhắm mục đích cộng tác vào việc xây dựng một thế giới hiệp nhất hơn trong thái độ tôn trọng và trân quý sự khác biệt. Phong trào ưu tiên dùng sự đối thoại như phương thế và liên lỉ dấn thân xây dựng các cây cầu và tương quan huynh đệ giữa các cá nhân, các dân tộc và các môi trường văn hóa. Thành viên của phong trào bao gồm người thuộc mọi lứa tuổi, ơn gọi, tôn giáo, sắc tín, chủng tộc, quốc gia và văn hóa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Franco Pizzorno, thành viên phong trào có gia đình và là một trong hai phối hợp viên của Ủy ban chuẩn bị đại hội. Thưa ông Pizzorno, Ủy ban chuẩn bị này đã được thành lập khi nào vậy ạ?
Vào tháng 9 năm 2013, chị chủ tịch phong trào đã thành lập ủy ban gồm 20 thành viên thuộc mọi miền địa lý và văn hóa. Ủy ban đã tìm cách thu thập mọi ý kiến, nhận xét, cảm tưởng, đề nghị và nguyện vọng của mọi thành viên phong trào, đặc biệt là của người trẻ, liên quan tới các đề tài mà họ cảm thấy liên hệ nhất với thời điểm này của phong trào. Và năm ngoái đã có khoảng 3.000 đề nghị được gửi tới ủy ban.
Từ các đề nghị đó, ủy ban đã lựa chọn một số đề tài. Có 12 đề tài đã được thảo luận trong đại hội, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã có thể nhận diện khoảng 10 đề tài nền tảng, trong đó có 3 đề tài được nhiều người cảm thấy nhất. Chúng là các đề tài hàng ngang. Đó là sự quan trọng của việc rộng mở cho thế giới bên ngoài, tầm quan trọng của việc duy trì và đào sâu sự hiệp nhất của phong trào, và tầm quan trọng của việc đào tạo các thành viên. Có thể tóm tắt 3 điểm này trong một câu sau đây: đi ra ngoài, cùng nhau, được chuẩn bị, hay được chuẩn bị, cùng nhau, đi ra ngoài. Trên 3 đề tài chính này được ghép vào 8-9 đề tài chuyên biệt khác như vấn đề của gia đình ngày nay, tương quan giữa giáo hội và các giáo hội, sự rộng mở cho tất cả các tôn giáo khác, vân vân.
Chỉ nghe các đề tài không thôi, người ta cũng nhận ra rằng phong trào được mời gọi đi ra một cách mạnh mẽ, nhìn vào thế giới nhiều hơn và dìm mình vào trong thực tế nhiều hơn. Có đúng thế không, thưa ông?
Chúng ta hãy nói rằng cởi mở đối với thế giới nằm trong yếu tố di truyền của phong trào tổ ấm. Thật thế, mục đích của chúng tôi là ut unum sin, xin cho tất cả mọi người trở nên một. Nhưng dĩ nhiên là việc đọc hiểu những gì xảy ra trên thế giới với các mâu thuẫn của nó, các vết thương của nó, các khó khăn của nó cũng đã khích lệ chúng tôi hơn nữa trong việc mở rộng chân trời của phong trào theo hướng này. Thế rồi, đặc biệt lời nói và gương sống của Đức Thánh Cha Francisco, việc rộng mở ra cho các vùng ngoại biên như là phong trào công giáo, chúng tôi cũng muốn đáp trả lại chỉ dẫn này của giáo hội.
Khi nhìn giai đoạn chuẩn bị cho Tổng Đại hội, cũng như chính Tổng Đại hội, người ta thấy nổi bật lên nét phong phú của sự trao đổi giữa các nền văn hóa, các chủng tộc, các quốc gia khác nhau. Làm thế nào để gộp chung lại một dân tộc đa diện như thế mà vẫn chú ý tới các khác biệt ạ?
Chắc chắn rồi, thách đố không phải là đơn sơ. Nhưng như là kinh nghiệm bé nhỏ mà chúng tôi đã sống trong tư cách là ủy ban chuẩn bị, chúng tôi là những người đến từ nhiều vùng địa lý, nền văn hóa và ơn gọi khác nhau. Nhưng chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra một sự hiệp nhất lớn giữa chúng tôi, và như thế cũng làm trung gian để tìm thu thập các đề nghị khác nhau. Như vậy, tôi tin tưởng rằng bên trong phong trào, nơi nền tảng là việc liên tục thực thi trở thành một người trong chúng tôi, và lắng nghe người khác cho tới tận cùng. Điều này chắc chắn sẽ là dụng cụ giá trị để đi tới chỗ đưa ra các đường hướng cụ thể. Cũng bởi vì sự hiệp nhất giữa chúng tôi mà chúng tôi muốn kiên trì theo đuổi, sẽ đem tới ánh sáng của Chúa Thánh Thần giúp phân định một cách cụ thể các con đường cần đi theo.
Thưa ông Pizzorno, trong một thế giới, trong đó xem ra xung đột lại thắng thế, đặc sủng của phong trào tổ ấm cổ võ sống yêu thương hiệp nhất và rộng mở, xem ra vô cùng thời sự và rất mạnh mẽ, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi. Tôi còn cho là thời sự hơn bao giờ hết nữa. Nơi đâu các vết thương của xã hội và của nhân loại hiển nhiên như thế, nếu không nói là thê thảm như thế, thì chính ở đó chúng tôi cảm thấy được mời gọi đem phần đóng góp của sự hiệp nhất vào trong các đổ bể ấy, là thuốc chữa và giải pháp duy nhất đích thật cho tất cả mọi chấn thương này. Đặc sủng của chị Kiara Lubick đã là điều này, đặc sủng của sự hiệp nhất, tự nó mời gọi từng người trong chúng ta, trở thành người đem sự hiệp nhất ấy tới khắp nơi chúng ta sống, bắt đầu bằng cuộc sống thường ngày, bắt đầu bằng các cơ cấu trong đó chúng ta đang sống, bắt đầu từ giáo hội, cũng như bắt đầu từ các cơ cấu quốc tế.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Franco Pizzorno, phối hợp viên Ủy ban chuẩn bị Tổng đại hội của phong trào tổ ấm Focolarini. Để tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu sống tinh thần của giáo hội như người mẹ, để quảng đại liên đới, đón nhận và giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Trên đây là nội dung nòng cốt sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn, sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 1 năm tới, 2015, với chủ đề Giáo hội không biên giới. Mẹ của tất cả mọi người. Sứ điệp được Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha viết, Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người, phổ biến trên thế giới nền văn hóa đón tiếp và liên đới, theo đó không một ai bị coi là vô ích, ở ngoài lề hoặc bị gạt bỏ. Nếu cộng đồng Kitô hữu sống thực chức phận làm mẹ của mình, thì sẽ nuôi dưỡng, định hướng và chỉ đường, kiên nhẫn tháp tùng, trở nên gần gũi qua việc cầu nguyện và trong các hoạt động từ bi bác ái. Đức Thánh Cha áp dụng nguyên tắc trên đây vào hiện tượng di dân và tị nạn, đang lan rộng trên thế giới ngày nay. Bao nhiêu người phải bỏ nguyên quán, thực hiện cuộc du hành hy vọng với nhiều rủi ro nguy hiểm, với một hành lý đầy ước muốn và sợ hãi, đi tìm kiếm những điều kiện sống nhân bản hơn. Nhưng, nhiều khi làn sóng di dân ấy khơi lên sự ngờ vực và đố kỵ cả trong các cộng đồng Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nghi ngờ và thành kiến là điều trái ngược với giới răn của Kinh Thánh, dạy phải tôn trọng đón tiếp và liên đới với người ngoại kiều túng thiếu. Trong tình cảnh đó, lòng can đảm tin cậy mến giúp thu hẹp khoảng cách giữa những thảm trạng của con người. Chúa Giêsu Kitô luôn chờ đợi được nhìn nhận trong những di dân và tị nạn, những người tản cư và lưu vong. Cả trong thế giới ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ tài nguyên và nhiều khi cần từ bỏ một cái gì đó trong sự sung túc mà ta đã đạt được.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các phong trào di dân ngày nay ở mức độ rộng lớn đến độ chỉ có sự cộng tác có hệ thống và thực sự, trong đó có sự can dự của các quốc gia và các tổ chức quốc tế mới có thể điều hành và xử lý các phong trào ấy một cách hữu hiệu. Thực vậy, các cuộc di dân đặt câu hỏi cho tất cả mọi người, không những vì thực tại những hiện tượng ấy, nhưng còn vì những vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo mà chúng khơi lên, vì những thách đố bi thảm chúng đề ra cho cộng đồng quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, đối lại với sự hoàn cầu hóa hiện tượng di dân, cần phải có sự hoàn cầu hóa tình bác ái và cộng tác để làm cho điều kiện sống của người di dân xứng với phẩm giá con người hơn. Đồng thời, cần tăng cường những nỗ lực để kiến tạo những điều kiện thích hợp, hầu đảm bảo việc giảm bớt từ từ những nguyên do thúc đẩy cả một dân tộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và hạn hán, nhiều khi nguyên do này gây ra những nguyên do khác. Đức Hồng Y Velio cho biết năm ngoái, trên thế giới có khoảng 232 triệu người di dân, tức là tăng hơn 77 triệu người, tương đương với 50% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2013.
Tuần qua, các giáo mục thuộc 19 giáo phận thuộc nước Ghana bên Phi Châu đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày thứ Ba 23 tháng 9, và trong dịp này, Ngài mời gọi các giám mục Ghana nêu gương hoán cải, đồng thời Ngài kêu gọi giáo hội tại đây quản lý các tài sản trong tinh thần lương thiện và trách nhiệm. Đức Thánh Cha nhắc đến lời kêu gọi của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu năm 2009,
mong muốn các môn đệ của Chúa Kitô ở Phi Châu liên tục hoán cải, và Ngài viết: điều này trước tiên đòi chúng ta cũng phải hoán cải hàng ngày để mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta được lời Chúa soi sáng và hướng dẫn. Chúng ta phải là những người hoàn toàn được ơn thánh biến đổi để trở nên những con đích thực của Chúa Cha, người em của Chúa Con và là cha của cộng đoàn được Thánh Linh hướng dẫn. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể là những chứng nhân đáng tin cậy về sự cao cả khôn lường của quyền năng Chúa đối với chúng ta là những người tin. Sống trong sự thánh thiện, hiệp nhất và an bình.
Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều công tác từ thiện bác ái, săn sóc sức khỏe, thoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng và giáo hội tại Ghana thi hành. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người đã chết vì bệnh dịch Ebola, trong đó có cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhân viên y tế. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận giáo hội tại Ghana bị thiếu nhiều phương tiện vật chất cần thiết để chu toàn sứ vụ, và Ngài viết: tôi xin gửi đến anh em hai ý tưởng. Trước hết là cần làm sao để các của cải trần thế của giáo hội tiếp tục được quản lý một cách lương thiện và trách nhiệm để nêu chứng tá tốt, nhất là khi sự tham ô ngăn cản sự tiến bộ của xã hội. Thứ hai, sự nghèo khổ vật chất có thể là cơ hội để chú ý hơn đến những nhu cầu thiêng liêng của con người, dẫn đến sự tín thác mạnh mẽ hơn vào Chúa. Trong khi các cộng đoàn của anh em nỗ lực thoa dịu cảnh nghèo đói cùng cực, thì giáo hội cũng được mời gọi noi gương Chúa Kitô, làm việc trong sự khiêm tốn và lương thiện, sử dụng của cải của mình với tâm trí mở rộng đối với lòng từ bi phong phú và ơn thánh tuôn chảy từ trái tim Chúa Kitô.
Cũng liên quan đến dịch Ebola ở Phi Châu, hôm thứ Tư 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các bệnh nhân bị dịch này và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để thoa dịu đau khổ của các anh chị em bệnh nhân. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha nói: giờ đây tôi nghĩ đến các nước Phi Châu đang chịu đau khổ vì bệnh dịch Ebola. Tôi gần gũi với bao nhiêu người bị thứ bệnh kinh khủng này. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ và tất cả những người đã thiệt mạng bi thảm như vậy. Tôi cầu mong rằng cộng đồng quốc tế sẽ dành sự giúp đỡ cần thiết để xoa dịu những đau khổ của các anh chị em ấy của chúng ta. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, cho đến nay đã có 2.811 người chết và 5.864 người bị nhiễm Ebola. Cơ quan này cho biết số người bệnh có thể tăng từ vài trăm lên hàng ngàn người mỗi tuần lễ, nếu không có những biện pháp hữu hiệu chống lại bệnh dịch này.
Hôm thứ Tư 24 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong cuộc thảo luận về các chiến binh khủng bố ngoại quốc liên quan tới vấn đề những đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế do các vụ khủng bố gây nên. Đức Hồng Y kêu gọi thực thi các hoạt động chống khủng bố trong sự tôn trọng các giới hạn luân lý và luật pháp, đồng thời tìm cách bài trừ tận gốc rễ nạn khủng bố. Ngài xác quyết rằng các quốc gia phải cùng nhau chu toàn nghĩa vụ tiên quyết là bảo vệ những người bị bạo lực đe dọa và những vụ trực tiếp tấn công phẩm giá con người. Đức Hồng Y nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Theo đó, quyền bảo vệ các quốc gia và dân tộc chống lại những hành vi khủng bố, không cho phép sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực, nhưng đúng hơn, quyền đó phải được thực thi trong sự tôn trọng các giới hạn luân lý và luật pháp khi tôn trọng các mục đích và phương tiện. Kẻ có tội phải được xác định rõ vì tội phạm gian ác luôn có tính chất bản thân và không thể nới rộng cho cả một quốc gia, một nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo mà những khủng bố viên có thể là phần tử.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói thêm rằng, sự cộng tác quốc tế cũng phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa tạo nên nạn khủng bố quốc tế. Trong thực tế, thách đố khủng bố hiện nay có một yếu tố mạnh mẽ về mặt văn hóa xã hội. Những người trẻ ra nước ngoài gia nhập các tổ chức khủng bố thường xuất thân từ những gia đình di dân nghèo. Họ thất vọng vì cảm thấy như một tình trạng bị gạt bỏ và thiếu sự hội nhập, thiếu các giá trị trong một số xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ hoán cải của một phụ nữ người Ý, bà Francesca Minutolo.
Sau đây là chứng từ của bà Francesca Minutolo, một phụ nữ người Ý, năm nay trên 40 tuổi. Bà kể, tôi sinh trưởng tại vùng Reggio Calabria, mãi tận dưới miền nam nước Italia. Ngay từ ngày còn thơ bé, tôi đã được dạy rằng phải vâng phục Thiên Chúa và tất cả những giáo huấn truyền thống của giáo hội Công giáo. Trong đôi mắt trẻ thơ, tôi vững vàng tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa quyền năng và tuyệt vời, che chở tôi đang được sống trong bầu khí đầm ấm hạnh phúc của gia đình. Nhưng đáng tiếc thay, chỉ vài năm sau, gia đình tôi dần dần trở thành một địa ngục. Bố mẹ tôi cãi nhau suốt ngày, chỉ chết nguyền rủa nhau, khiến cuộc sống gia đình biến thành một bãi chiến trường. Bố tôi vốn tính gia trưởng, bắt mọi người phải cúi đầu tùng phục. Mọi người trong nhà phải chịu sự kiểm soát và phê bình hầu như triền miên. Tôi bắt đầu nghĩ rằng Thiên Chúa nếu hiện hữu thực sự thì phải là một đấng ích kỷ lắm, bởi vì người thấy nỗi đau khổ cao ngất trời của tôi mà không hề nhúng tay can thiệp, không hề đoái thương chút nào cả. Cứ thế, tình hình mỗi ngày một căng thẳng hơn, cho đến năm tôi lên 18 tuổi. Bố tôi bỏ gia đình đi sống với một người đàn bà khác. Mẹ ở lại với đàn con 4 đứa, trong đó có 2 con còn nhỏ và với đôi bàn tay trắng. Mẹ tuyệt vọng khóc lóc suốt ngày. Tôi thì đi dần vào cuộc phản loạn, chống lại tất cả và mọi người, nhưng nhất là chống lại Thiên Chúa. Tôi chỉ còn e dè sợ bố tôi một chút. Tuy sống ngoài gia đình, nhưng bố tôi vẫn kiểm soát được chúng tôi vì ông rất độc tài. Tôi xa dần vào sợ hãi và cảm giác bất ổn gia tăng mạnh trong nội tâm, khiến tôi tìm đến với rượu chè và hút sách. Tôi uống rượu để đi đến chỗ say quên đời thực, và hút thuốc để thấy rằng mình bằng chị bằng em trong số bạn bè. Càng uống rượu và hút thuốc nhiều hơn bao giờ hết, thì tôi lại càng oán hờn Thiên Chúa hơn bấy nhiêu. Chính vào lúc ấy, một người bạn đồng nghiệp của mẹ tôi bắt đầu nói với chúng tôi về Chúa Giêsu. Đến sự kiện Chúa có thể biến đổi và trợ giúp cuộc sống của những ai biết tin cậy phó thác cho Chúa cuộc đời họ. Lần đầu tiên khi nghe bà ta nói, tôi nhìn bà như một con quái vật. Tôi nghĩ, bà này điên mất rồi. Vài lần sau, một ý tưởng khác bỗng nảy lên trong tâm trí tôi. Bà này hoặc là điên nặng rồi, hoặc là bà đã thực sự khám phá ra điều gì đó đáng được sống. Rồi sau đó, mẹ tôi cứ tìm cách thuyết phục tôi đi dự một buổi họp mặt do một cộng đoàn truyền giáo trong vùng tổ chức mãi, nhưng tôi cứ lần nữa viện hết cớ này đến cớ nọ để khất lại. Một ngày nọ, quá nể lời mẹ, tôi quyết định đi dự. Tôi không còn nhớ rõ sứ điệp của buổi họp ngày hôm ấy, nhưng điều ghi lại ấn tượng tích cực mạnh nhất trong tôi là sự hiện diện của bao nhiêu người trẻ, đồng lứa tuổi với tôi, hân hoan và hăng hái ca ngợi Thiên Chúa. Một sự lạ chưa bao giờ tôi được thấy. Tôi nghĩ thầm trong đầu, sao những người trẻ tôi thân quen không giống như những bạn trẻ này? Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình nhơ bẩn trước mặt Thiên Chúa. Tôi cảm thấy cần đến Thiên Chúa, cần được người thứ tha, và nhất là cần đến tình yêu của người. Một tháng sau đó, bao nhiêu điều đã thay đổi trong cuộc sống của tôi. Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm lại được lòng tin tưởng cậy trông thời thơ bé tôi đã đặt vào Thiên Chúa. Trong tình yêu vô biên, Thiên Chúa đã băng bó và chữa lành những vết thương nội tâm của tôi, đã xoa dịu oán thù tôi chất chứa trong lòng đối với bố tôi và đối với toàn thế giới. Hận thù chồng chất trong tôi đã tan rã và biến mất như băng đá dưới ánh sáng nồng ấm của mặt trời, nhường chỗ cho tình yêu. Cái chết nội tâm biến mất, để lại sự sống mới, hình ảnh của sự sống vĩnh cửu đời sau. Từ ngày ấy đến nay, đã 6 năm trôi qua. 6 năm tôi phục vụ Thiên Chúa. Trong 6 năm ấy, đã có bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời tôi. Trước hết bố tôi đã hoán cải và trở về với gia đình, tái hợp với mẹ tôi và với các con. Thế rồi tôi đã gặp một người đàn ông tuyệt vời, lập gia đình với anh ấy, và chúng tôi có một người con gái bé bỏng mới 3 tuổi. Ngày hôm nay, tôi muốn nói với tất cả những ai sống xa lìa hay hờ hững với Thiên Chúa một điều. Đó là, nếu mọi người, mọi sự đều hờ hững hay chỉ đem lại cho chúng ta sự thất vọng trong đời này, thì Thiên Chúa không bao giờ gây thất vọng cho chúng ta cả, nếu chúng ta biết cậy trông vững vàng vào Chúa. Nếu bạn tin tưởng cậy trông giao phó trọn mình vào trong bàn tay ân cần, che chở của Thiên Chúa, thì chính Người sẽ nâng đỡ mọi gánh nặng và cầm tay dẫn đưa bạn đến nơi hạnh phúc suốt đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.